Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa qua những câu kinh thánh dạy về sự thờ phượng thật. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 10 ghi lại lời Chúa Giê-su của trách Sa-tăng khi nó dám cám dỗ Ngài thờ phượng nó. Đức Chúa Giê-su phán cùng nó rằng: "Hỡi quỷ Sa-tăng, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi." Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 5 ghi lại lời Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se dạy lại cho tuyển dân: "Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi." Sách Khải Huyền chương 4 câu 11 là lời Đức Thánh Linh mặc khải khung cảnh thờ phượng trên thiên đàng, được sứ đồ Giăng ghi lại lời ca tụng Chúa kết thúc cuộc thờ phượng thiêng liêng trước ngôi uy nghiêm của Đức Chúa Trời. Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Đó là Khải Huyền chương 4 câu 11. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là đấng tạo hóa toàn năng, đã sáng tạo muôn loài vạn vật và là cha rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con cùng ra mắt Cha trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, đấng đã xuống thế làm người và đã phó dâng mạng sống toàn hảo tuyệt đối thánh khiết của Ngài, chịu chết trên thập tự giá vì tội chúng con, nhận án tử hình thay cho chúng con, để chúng con được tha thứ, được sạch tội, và ban cho chúng con đặc ân ra mắt Cha trong thì giờ thiêng liêng này. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được cùng nhau tôn thờ Chúa và cùng được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ thiêng liêng này biệt riêng lòng và trí chúng con hướng về ba ngôi Đức Chúa Trời và loại trừ mọi suy nghĩ, mọi ý tưởng khiến cho chúng con bị phân tâm, không tập trung vào Chúa. Cũng xin Đức Thánh Linh khai sáng tâm trí, khai mở tâm hồn để chúng con được thỏa nguyện trong thì giờ được cùng nhau tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng con cùng chờ đợi nơi Ngài và cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh, thờ phượng, chúc tôn Chúa qua thánh ca Giêsu hằng yêu mến tôi và bài ca suy tôn.
Hằng ngày lòng này thật mừng vì Cha minh chánh, ơn yêu thương cao sâu Ngài sách thánh ghi tường, mọi điều lạ lùng từng tìm được trong kinh thánh. Duy Giêsu yêu tôi là quý báu phi thường. Giêsu yêu tôi, Chúa khen tôi trong đời. Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi. Giêsu yêu tôi khiến tôi vui mừng hoài. Giêsu hằng yêu mến tôi, lòng thương dẫn lòng đừng hồi nào quên yêu Chúa. Nhân Giêsu yêu tôi đành chết thế tôi rồi. Ngài vì loài người chịu nhục hình trên cây gỗ. Ôi Giêsu yêu tôi, Ngài cứ mến yêu hoài. Giêsu yêu tôi, Chúa khen tôi trong đời. Ngài đầy lòng yêu, yêu tôi mãi. Giêsu yêu tôi khiến tôi vui mừng hoài. Giêsu hằng yêu mến tôi. Từng bội bạc lìa xa chân Chúa, tuy bao phen tôi lưu lạc Chúa cứ yêu hoài. Giờ mà lòng này hồi niệm tình yêu muôn quá, tôi vui quanh ngày nương dựa dưới cánh tay Ngài. Giêsu yêu tôi, Chúa khen tôi trong đời. Ngài đầy lòng
Cha thương yêu, quyền năng chí cao, muôn nước suy tồn. Lạy Cha kính mến, là tạo hóa vinh quang, xin dâng tiếng ca chân thành.
Lạy Cha thương yêu, vạn vật suy tồn.
Giờ đây chúng ta cùng thầm nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Thờ Phượng Thật. Nói đến thờ phượng Chúa, chúng ta liên tưởng ngay đến một sinh hoạt tôn giáo rất phổ biến và trong nhiều trường hợp đã trở thành nghi lễ hình thức, thậm chí trở thành thông lệ, thiếu đi tính chất thiêng liêng sinh động trong mối tương giao sâu đậm với chân thần, khiến cho người ta gọi tên giờ thờ phượng ngày Chúa Nhật một cách thô thiển, bình dân. Tín hữu tin lành ngày xưa gọi là đi nhà giảng hay đi nghe giảng, người Công giáo gọi là đi lễ hay đi xem lễ. Ngày nay, người ta thường nói chung là đi nhà thờ, coi đó là thói quen của một tín đồ ngoan đạo. Khía cạnh căn bản nhất trong mối tương giao giữa một người với Đức Chúa Trời là tương giao trong sự thờ phượng. Đức Chúa Trời muốn con người thờ phượng Ngài không phải vì ích lợi cho Ngài, nhưng vì ích lợi của chính con người. Thờ phượng Đức Chúa Trời đúng nghĩa khiến cho con người ở trong tình trạng tối hảo. Thờ phượng Chúa thật sẽ biến cải tín hữu một cách sâu sắc từ trong ra ngoài, không những chỉ thay đổi cách tư duy, nhưng cũng thay đổi cả tác phong và thậm chí gương mặt người đó cũng phản ánh sự sáng của Chúa. Thờ phượng Đức Chúa Trời là giáo lý căn bản được nhắc đi nhắc lại suốt qua Kinh Thánh. Giới gian thứ nhất là phải thờ phượng Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất và không được thờ một thánh thần nào khác. Trong khi giới gian thứ hai nhấn mạnh đến việc không được làm hình tượng và không được thờ hình tượng. Giới gian thứ ba là không xúc phạm danh Chúa, hàm ý phải tôn kính danh Chúa là yếu tính của sự thờ phượng. Giới gian thứ tư là phải giữ ngày yên nghỉ, hàm ý tạo điều kiện cho sự thờ phượng Chúa không chỉ cho chủ gia đình mà cho tất cả mọi người trong gia đình. Để có cái nhìn đầy đủ hơn về sự thờ phượng, chúng ta xem lại một số các thí dụ thờ phượng trong Kinh Thánh. Thứ nhất, Ca-in và A-bên thờ phượng Chúa được ghi trong Sáng Thế Ký chương 4, câu 3 đến câu 7. Và cách ít lâu, Ca-in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Chúa hằng hữu. A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Chúa hằng hữu đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người. Cho nên Ca-in giận lắm mà gầm nét mặt. Chúa hằng hữu phán hỏi Ca-in, cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Đó là Sáng Thế Ký chương 4, câu 3 đến câu 7. Thờ phượng Đức Chúa Trời là thách thức đầu tiên cho Ca-in và A-bên. Khi Chúa bảo hai anh em dâng tế lễ cho Chúa, Ca-in dâng thổ sản của đất ruộng, trong khi A-bên dâng một con cừu nhỏ làm sinh tế. Chúa nhậm lễ vật của A-bên mà không nhậm của Ca-in không phải vì của dâng, nhưng vì thái độ của tấm lòng. Trong luật Môi-se, Đức Chúa Trời có quy định về của lễ mùa gặt hay của lễ chay, nghĩa là lễ vật Chúa nhậm bao gồm cả thổ sản, chứ không chỉ là sinh tế mà thôi. Thư Hy-bá chương 11 câu 4 cho biết rõ, đức tin cá nhân chính là lý do Chúa nhậm lễ vật của A-bên mà không nhậm lễ vật của Ca-in. Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một của lễ tốt hơn của Ca-in và được kể là công chính. Đó là Hy-bá chương 11 câu 4. Như chúng ta đã nói, mối tương giao của con người với Đức Chúa Trời được thể hiện và kết nối qua sự thờ phượng. Chúng ta cũng thấy ngay hậu quả của sự thờ phượng trong câu chuyện Ca-in và A-bên. Không được Đức Chúa Trời nhậm lễ vật, Ca-in mất ngay niềm vui, mất ngay bình an và cúi gầm mặt xuống. Hiển nhiên, mối tương giao với Chúa quyết định hạnh phúc của con người. Vì vậy, thờ phượng Chúa không chỉ là hình thức của tôn giáo, nhưng là một kết nối với đấng tạo hóa. Thất bại trong sự thờ phượng, nghĩa là thờ phượng Đức Chúa Trời mà không được Ngài chấp nhận, con người đau khổ. Và tất nhiên, khi thờ phượng Chúa đúng nghĩa, được Ngài chấp nhận, con người sẽ hưởng niềm vui và hạnh phúc kỳ diệu của thiên đàng. Đây cũng chính là động cơ khiến cho sự thờ phượng Chúa được tiếp nối trong đời sống cá nhân người tin Chúa, cũng như trong hội thánh của Đức Chúa Trời trên đất từ nghìn xưa cho đến ngày nay. Thí dụ thứ hai là sự thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tuyển dân Israel. Thờ phượng Chúa cũng thiết yếu cho cuộc đời du mục của Abraham, Isaac và Jacob là tổ phụ tuyển dân Israel. Abraham đã công bố cho thế giới đương thời đầy rẫy tà thần về Đức Chúa Trời là chân thần qua những bàn thờ ông xây dựng dọc đường đi. Trong sa mạc, Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se và tuyển dân làm đền tạm bằng vật liệu tiền chế đều có thể dựng lên dọc đường làm nơi thờ phượng Đức Chúa Trời trong suốt 40 năm lưu lạc trong hoang mạc. Khi đã định cư, tuyển dân tiếp tục thờ phượng Đức Chúa Trời trong đền tạm cho đến khi đền thờ do Solomon xây dựng hoàn tất. Nhìn lại lịch sử tuyển dân, thất bại trong lĩnh vực thờ phượng đã đưa tuyển dân vào những kinh nghiệm đau thương của thiên tai, của thảm họa chiến tranh, dẫn đến cảnh mất nước và lưu đày. Bây giờ chúng ta nói đến sự thờ phượng Chúa trong Tân Ước. Trong thời Tân Ước, sự thờ phượng Đức Chúa Trời được nâng lên một cấp. Chính Chúa Giê-xu dạy, Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và chân lý thờ lại. Đó là Phúc Âm Giăng chương 4 câu 24. Cao điểm của những giáo huấn về sự thờ phượng là những khải tượng về sự thờ phượng trên trời được mặc khải cho răng ghi lại trong Khải Huyền. Khải Huyền là sách tiên tri cuối cùng trong Kinh Thánh, ghi lại những biến cố trước, trong và sau khi Chúa Giê-xu trở lại bằng một loại mật ngữ bí hiểm nhưng không hoàn toàn kín dấu, vì chủ đích của Chúa là bày tỏ cho con người những việc sẽ đến. Dù có những chân lý quá mầu nhiệm không thể dùng bạch văn, nhưng những chân lý chính yếu vẫn chói sáng, quyền uy tối thượng của Đức Chúa Trời, sự đắc thắng vô cùng vinh hiển của Chiên Con. Khải Huyền là sách duy nhất trong Kinh Thánh ghi lại khung cảnh thờ phượng vô cùng uy nghiêm trước các biến cố lớn, như Khải Huyền chương 1 câu 10 đến câu 18, chương 4 câu 1 đến câu 11, chương 5 câu 6 đến câu 14, chương 7 câu 9 đến câu 12. Khải Huyền chương 4 câu 1 đến câu 11 ghi như sau: Kế đó, tôi nhìn xem, này có một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng: Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Tức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa, thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có một đấng đương ngồi đó. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như lục bửu thạch bao xung quanh ngôi. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi, trên những ngôi ấy tôi thấy có 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm và 7 ngọn đèn rực sáng thắp trước ngôi, đó là 7 vị thần của Đức Chúa Trời. Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh, còn chính giữa và xung quanh có 4 con sinh vật, đằng trước đằng sau chỗ nào cũng có mắt. Con sinh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba như mặt người, con thứ tư như chim phụng hoàng đang bay. 4 con sinh vật ấy, mỗi con có 6 cánh, xung quanh mình và trong mình đều có mắt. Ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sấp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Đó là Khải Huyền chương 4 câu 1 đến câu 11. Một trong những khía cạnh trong Khải Huyền khiến sách tiên tri này gần gũi với cuộc sống Cơ Đốc nhân, đó là Khải Huyền mô tả cuộc thờ phượng trên thiên đàng, mà thờ phượng Chúa chính là khía cạnh thiết yếu trong đời sống chúng ta. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời trong hiện tại, nhưng rồi trong tương lai vĩnh cửu, chúng ta còn tiếp tục được thờ phượng Ngài. Nói cách khác, thờ phượng Đức Chúa Trời là lẽ sống của con dân Chúa. Bây giờ chúng ta nói đến tầm quan trọng của sự thờ phượng. Sự thờ phượng vô cùng quan trọng trong mối liên hệ của con người với Đức Chúa Trời và đối với cả ma quỷ. Một người ngay sau khi tin và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm đấng cứu chuộc mình sẽ tức khắc từ bỏ cuộc sống thờ hình tượng, thờ tà thần để quay sang thờ Đức Chúa Trời là chân thần. Trong Phúc Âm Ma-thiơ chương 6, câu 24 trở đi, Chúa dạy: Không ai được làm tôi hai chủ, vì không thể thờ Đức Chúa Trời và thờ cả ma môn nữa. Đây chính là điều khiến cho quyền lực của sự tối tăm vốn từ lâu khống chế người đó vô cùng căm giận. Chúng sẽ cuồng nộ tấn công người vừa tin Chúa ngày và đêm bằng đủ mọi phương tiện, dưới đủ mọi hình thức để khiến cho người đó bỏ Chúa, quay trở lại làm nô lệ cho chúng. Như đi nhà thờ có thể bị gia đình, bạn bè chế giễu, chê trách, khinh bạc. Nghỉ làm để đi thờ phượng Chúa vào ngày Chúa Nhật sẽ hao hụt tiền bạc, sẽ có thể mất việc. Người tin Chúa có khi cũng bị ma quỷ trực tiếp tấn công bằng bệnh tật, bị quấy nhiễu ban đêm trong các cơn ác mộng. Có lúc chúng dùng những thiệt thòi vật chất để lung lạc hay dùng lạc thú của trần gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời để cám dỗ dần dần bỏ không phụng thờ Chúa nữa. Tóm lại, những đợt tấn công đầu tiên của ma quỷ nối tiếp bằng những đợt tấn công dữ dội và dai dẳng nhất của Satan và thuộc hạ đối với tôi con Chúa là tấn công vào lãnh vực thờ phượng Đức Chúa Trời. Nếu chúng không thể khiến cho chúng ta bỏ thờ phượng Chúa, thì chúng sẽ nỗ lực làm hỏng sự thờ phượng Chúa của chúng ta. Ngay khi ngồi trong nhà thờ, tâm trí chúng ta cũng có thể bị dẫn dụ suy nghĩ lan man sang vô số chuyện khác để không thể tập trung, chú ý đến lời thánh ca, lời cầu nguyện hay lời giảng. Ma quỷ có thể sử dụng những sự cố bất thường trong buổi nhóm để phân tán chú ý của con dân Chúa, không tập trung vào đối tượng thờ phượng là Đức Chúa Trời. Đó là chúng ta chưa kể đến những rạn nứt trong gia đình, trong mối quan hệ với các anh em chị em trong hội thánh, chi phối tinh thần thờ phượng Chúa của chúng ta. Ma quỷ cũng có thể tác động đặc biệt vào các tân tín hữu, khiến cho họ nhức đầu, buồn ngủ, có khi bứt rứt hoặc ngứa ngáy, và giờ thờ phượng Chúa trở thành không thể chịu đựng nổi. Bản chất kiêu căng ngạo mạn khiến cho ma quỷ thèm khát được thờ phượng và cũng khiến cho ma quỷ ghen tức đến uất nghẹn khi thấy con dân Chúa vui vẻ thờ phượng Đức Chúa Trời với cả lòng thành kính. Satan đã không giấu nổi khát vọng đó khi ở cao điểm tấn công Chúa Giêsu trong sa mạc, khi nó đã cám dỗ Chúa thờ lại nó. Nhưng thay vì nó được thờ phượng, nó đã bị Chúa của trách nặng nề. Phúc âm Ma-thi-ơ kỹ thuật như sau: ma quỷ lại đem Chúa Giêsu lên núi rất cao, chỉ cho Ngài thấy các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy mà nói rằng: ví bằng ngươi sấp mình xuống trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng nó rằng: quỷ Sa-tăng, hãy lui ra, vì có lời chép rằng: ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 4, câu 8 đến câu 11. Đối đầu với cao điểm cám dỗ của Sa-tăng liên quan đến sự thờ phượng, Chúa Giêsu đã trưng dẫn phục truyền luật lệ ký chương 6 câu 13 và liên kết thờ phượng với phục vụ: ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Có hai điều cần ghi nhận ở đây. Thứ nhất, vì con người có thân xác, cho nên thờ phượng chân thần cần phải được lồng trong hành vi cụ thể, trong nghi lễ, nhưng cũng cả trong sự phục vụ nữa, thờ phượng và hầu việc. Thứ hai, đối với Chúa và đối với cả ma quỷ, sự thờ phượng tối quan trọng. Chính vì thế mà trong suốt cả lịch sử loài người, Satan và ma quỷ thuộc hạ đã dồn mọi nỗ lực để tấn công vào sự thờ phượng của con người, ngăn cản con người phụng thờ Đức Chúa Trời, trong khi đó tạo ra mọi điều kiện thuận lợi để lừa con người thờ phụng chúng hay thờ vật thọ tạo, thậm chí thờ chính con người, nhưng bằng mọi giá không thờ phượng Đức Chúa Trời. Như đã nói, Satan thèm khát được con người thờ phượng, cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi thấy hiện diện của đủ mọi hình thức thờ cúng trong tất cả mọi nền văn hóa trên thế giới. Khi con người không thờ phượng Đức Chúa Trời là chân thần, thì tất cả những hình thức thờ cúng khác đều là thờ cúng ma quỷ trực tiếp hay gián tiếp. Ma quỷ cố tình lừa dối con người để chiếm đoạt mọi hình thức thờ phượng con người dành cho hình tượng, dành cho các vĩ nhân, cũng chỉ là các loài thọ tạo. Ma quỷ ẩn nấp đằng sau đủ mọi loại bàn thờ và hình tượng để hưởng sự thờ cúng của con người dâng lên. Mong rằng tất cả những điều chúng ta vừa nhắc giúp chúng ta cảnh giác đối với tác động xúi dục và cám dỗ của ma quỷ, để ngăn chặn hay phá hỏng sự thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta là con dân Ngài.
Tôi thấy Giê-xu hằng đứng bên tôi dù giữa muôn cảnh đời. Chúa chết thay tôi, dùng huyết mua tôi, đời tôi từ nay đổi mới. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Tôi thấy Giê-xu hằng đứng bên tôi khi đức tin nào sờn. Duy Chúa giữ tôi khỏi trước Sa-tan, Ngài ban quyền năng toàn thắng. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Lòng tôi còn đâu bền vững. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Tôi thấy Giê-xu mừng đón vinh quang khi bước lên thiên thành. Coi thế đau thương chim khuất xa xôi, mừng vui người ta toàn thắng. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.